Sáng một sáng, con xin cẩn trình lên cha mẹ ngôi cao cũng như đức giáo chủ minh chủ vị lập pháp, tổ thầy vị lập pháp và cô thầy vị lập pháp. Xin cho phép con tịnh khê hành xử án ứng cứu cho một vong hồn tại căn nhà mới thuê. Con xin tạ ơn án lệnh, con xin trình. Sáng một sáng,
nguyên căn
rằng từ khi cô trò bị lập pháp, chúng con từ khi bước qua căn nhà mới thuê thì cô hai mỗi lần xuống bếp thấy đều bị lạnh dọc sống lưng mà cô chưa tìm hiểu. Những ngày gần đây cô bắt đầu khám phá ra rằng cô nghĩ rằng có vong hồn quanh quẩn trong nhà bếp, bởi vì là nhà bỏ hoang không người ở, cho nên những phần âm án giữ án trong căn nhà, trong cuộc đất này. Những vong hồn mà ma đói quỷ đói theo lộc thực tìm về để mong rằng vị lập pháp sẽ hỗ trợ cho ăn cho uống mỗi ngày, và vị lập pháp cho ăn, nhưng sự việc vẫn cứ tiếp diễn, không hề vơi đi cái lạnh. Và hai ngày nay cô mỗi lần đi qua tại vị trí cửa buồng tiếp giáp giữa phòng khách và phòng bếp thì cô phát lên cơn lạnh và nổi da gà liên tục. Cô nghiên cứu tại đó có thì được thấy có một vong hồn của một người nam và cốt nhục xương cốt nằm tại đây. Người ta cất nhà và móng đè lên, không có, người ta không hề biết rằng là nơi chốn này là có xương cốt nằm đây, và linh hồn theo cốt nhục mà nằm lại đây không hề được rời khỏi và đi đầu thai trở thành hồn siêu phách lạc và án lại căn nhà này. Cô hai vị lập pháp
bởi nghe nói cái tình
nguyên ủy là cô thuê căn nhà này 4,5 triệu. Xin ngài cho tôi nói một chút xíu để nguyên căn nguồn cội tại sao mà cô hai vị lập pháp đến đây và tìm hiểu được là có mặt ngài ở dưới căn nhà này ở trong lòng đất, bởi vì là người chủ theo như tìm hiểu được, cô tìm hiểu được thì người chủ đời thứ đầu tiên là xây cất căn nhà này và người ta vỡ nợ đành phải bán căn nhà này với giá 3 tỷ cho người chị ở Hàn Quốc giao cho người em trông coi căn nhà, và người chủ đó rời đi. Nhưng nghe nói rằng là người ta đánh bài đánh bạc mà tiêu hao tiền của, đành phải quay trở lại căn nhà cũ mình mới bán mà thuê ở được trong vòng 5 tháng, và nhưng chỉ trả được có 3 tháng bởi vì không có tiền trả nên trả tiền chỉ có 2 tháng thôi. Và chủ nhà đòi nhà lại, và người chủ cũ đó dọn nhà rời đi và trốn mất, không thể nào liên lạc được. Và 3 tháng tiền nhà đó không trả được luôn. để mà chúng ta tìm hiểu và nguyên nhân tại sao người chủ đầu tiên bị cái nghiệp rằng là tán gia bại sản. Chính chủ của căn nhà này bị tán gia bại sản. Vị La Pháp muốn tìm hiểu để hỗ trợ hóa giải cho phần nghiệp chướng tại căn nhà này. Khi chúng tôi bắt đầu thu âm và chuẩn bị hành lễ thì xin phép thì vị ấy đã nhảy từ dưới đất lên để đứng tại chỗ mà cốt nhục mình nằm lại để cho cô hai vị La Pháp thấy rõ được cái nhân diện của mình mà cô hai tìm cách ứng cứu hỗ trợ cho vong hồn. Và vong hồn đó là vị đạo sĩ khoảng chừng 35 tuổi, là vị đạo sĩ âm căn, tóc dài xuống phủ ngang ngực, che kín mặt mũi. Xin phép cho tôi bước đầu, bởi vì lúc nãy là chúng tôi nói sơ qua để cho mọi người thải để biết tình hình tại vì sao mà cô hai nhìn thấy được ngài và tìm cách hỗ trợ cho ngài, ứng cứu cho ngài. Rồi xin phép xin cho tôi nói những lời để mà để mà ngài lắng nghe mà xem ngài có thuận lòng mà tu tập chuyển hóa buông bỏ nghiệp quả chướng nghiệp cũ theo cách của vị La Pháp chúng tôi. Xin phép cho cô lời thuyết giáo để mà cô sẽ khai triển thêm về vấn đề này, về chủ đề này, về vấn đề nghiệp quả luân hồi trước khi con hành lễ tiếp tục. Con xin mời cô.
Rồi, chào các bạn. Chào các bạn. Ở đây thì Tịnh Khê thì chưa quen thuyết giáo cho nên cô phải bắt buộc tiếp lời. Con người ta mãn một báo thân, cái chết, cái kết cuộc của một báo thân là do sự tác động của nghiệp chướng tiền căn và hiện kiếp tạo đến cái sự kết thúc của một nhân thân trong một đời kiếp hiện tại. Thì một đời kiếp hiện tại kết thúc và con người được đi đầu thai chuyển kiếp ngay tức thì, hay còn phải lang thang đầu non nội cỏ, hay còn phải làm hồn siêu phách lạc, hay còn phải làm ma quỷ yêu tinh, vân vân, nghiệp dữ hay nghiệp lành đều tập kết lại và nhận trừ cộng nhân chia ở ngày mãn báo thân. Thì ở đây xin mời ngài, ngài cứ ngồi xuống đất đó cũng được và cho tôi thuyết giáo. Bởi vì ngày hôm nay vị Lê Pháp chúng tôi đang rèn luyện để cho môn đệ của mình thay thế tôi khi tôi mãn báo thân. Thì ở đây thì ngài ra một cái thân căn mà cốt nhục nằm lại trong cuộc đất này mà không một người nào biết, rồi người chủ mới mua sang tay từ người chủ cũ, rồi đào đất làm nhà. Nhưng rõ ràng một điều rằng cái nơi chốn mà tôi nhìn thấy cốt nhục của ngài thì người ta không hề động búa, động dao, động sẻng, động gì hết, bởi vì ngay đó là đường đi từ bên trên xuống nhà bếp. Cho nên người ta không tìm thấy được có một cốt nhục đang nằm ở dưới cái cuộc đất này, nằm sâu trong lòng đất. Đó cũng là do chướng nghiệp của ngài. Ngài là một vị đạo sĩ âm căn rất ghê gớm. Xin lỗi ngài, cho tôi được phô bày chướng nghiệp tiền căn và hiện kiếp của chính ngài. Rồi Ngài sẽ có thể Ngài nói thêm để nhân đây để làm bài học cho các môn sinh huynh đệ của vị Lai Pháp đời nay và đời sau nữa. À, rút tỉa lấy cái kinh nghiệm của một báo thân, thưa Ngài. Thì ở đây tiền kiếp mang một khối nghiệp, rồi tiền kiếp đã là một vị thầy có ấn triện, có quyền ấn để xuống trần hành đạo và hết một kiếp tạo ra một cái chướng nghiệp kinh khủng lắm. Thì kiếp đời hiện tại này phải làm một cái hồn siêu phách lạc mà cốt nhục không được có một nơi chốn thờ phụng, không có được nơi chốn để đặt một nắm mộ, được một nắm cỏ khâu. Thì bây giờ phải nằm lại và phải để cho người ta mua đất, người ta cất căn nhà lên, người ta dậm lên trên cốt nhục của mình mỗi ngày nhiều lần, bởi vì đây là con đường đi xuống bếp. Và phải nằm đó nhìn thấy người ta mỗi ngày thức ăn, người ta cất một căn nhà biệt thự, nhà vườn giàu có và sang trọng. Mỗi ngày người ta bày thức ăn ra, người ta ăn uống no say. Ở đây người ta có cả nhà thủy tạ để mà người ta ăn chơi, người ta ăn nhậu, người ta bày biện. Và mình phải nằm xuống trong lòng đất để tất cả mọi loại người dậm lên thân mình của mình mà không hề biết. Đó là do sự vô tình. Và cái sự vô tình để mua một miếng đất mà có cốt nhục của một vị thầy Pháp, và đương nhiên một vị thầy Pháp đó có điều binh khiển tướng rất nhiều. Từ chỗ đó tạo cho cái người chủ nhà này cái án tán gia bại sản, cái án này mất của, mất tiền, mất bạc, mất tất cả những gì dành dụm một đời. Căn nhà cất đẹp đến thế này phải nói là đẹp đẽ trọn vẹn mà chúng tôi không có chỗ nào chê được. Thì phải bán đi lấy 3 tỷ bạc, rồi 3 tỷ bạc đó vừa trả nợ rồi vừa ăn chơi bài bạc, rồi không còn đồng xu dính túi, rồi phải trở lại thuê chính căn nhà mà mình từng làm chủ. Thì nỗi đau này có nỗi đau nào lớn hơn. Và chính vì vậy mà ở đến độ ở 5 tháng không trả tiền nổi, đến khi chủ đòi nhà thì trả được 2 tháng. Rồi 3 tháng đó trốn luôn không trả và dọn nhà đi mà chủ nhà không hề biết. Thì rõ ràng cái án nghiệp của người chủ, chính chủ của cuộc đất này, của căn nhà này nó rất là kinh khủng. Các huynh đệ, các môn đệ vị Lê Pháp, các bạn có thấy điều đó không? Và nó đã án vào cái cuộc đất này là cái duyên nghiệp của một gia đình mà sống thiếu đạo đức, thiếu nhân tâm, thiếu tu tập, thiếu hành thiền, thiếu chuyển hóa thân cách, để rồi mua một miếng đất có một cốt nhục, và rồi phải chi cốt nhục đó nằm ở đầu hè góc phố, rồi cảm ơn con, nằm ở cửa trước, nằm ở cửa sau, thì cốt nhục đấy cũng đỡ đau mình. Ở đây cốt nhục lại nằm ngay đường đi. Và nếu mà cốt nhục này đủ duyên phúc để nằm ở chỗ người ta đào đất, người ta làm móng, thì ắt người ta đã khám phá ra cái cốt nhục này. Còn ở đây thì cốt nhục nằm ngay đường đi, từ ở trên hành lang trên đi xuống bếp, cho nên người ta căn cốt là người thầu không hề động tới chỗ nằm, bộ xương cốt vẫn nằm y, cho nên mới xảy ra vấn nạn này. Và cái vị đạo sĩ này chướng nghiệp tiền căn phải kinh khủng lắm, nên mới bị người đời dẫm đạp và không khám phá ra, không cải tán, không ứng cứu, thương xót đến chừng nào. Và người chủ nhà chính vì cái chướng nghiệp gọi là cộng nghiệp với cái vong hồn này, với nghiệp chướng này, mới vào mua cuộc đất này, cất căn nhà này, và rồi tán gia bại sản đến độ quay lại thuê chính căn nhà của mình ở mà không có tiền trả tiền thuê, đến độ chủ người ta lấy lại, bi thương, thống khổ, đau đớn không kể đâu cho xiết, rồi kéo nhau đi trốn biệt. Rồi chủ cũ người ta tuyết tút lại căn nhà sạch sẽ, tinh tươm 100%, và họ cho thuê. Và ngay ngày đầu tiên họ đăng lên mạng, một tiếng đồng hồ sau đã khiến cho vợ chồng chi đỉnh tìm được và lên coi, và Hai vợ chồng đã đi tìm cho cô ngày cổ nào cũng thất thơ thất động tìm 1, 2, 3 căn nhà tới tận nơi, thậm chí những căn mà ưng ý. Mà cô lên tới nơi đều phải lắc đầu, căn này thì cầu thang lên lầu là cầu thang hỏng. Hai đứa nhỏ leo lên té xuống đập đầu thì chết, không tai vịnh không gì. Cái căn nhà này thì phải ở chung cuộc đất với người khác, người lạ, vân 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 vân. Cuối cùng chừng 6-70 căn nhà chưa tìm được một căn nhà cho ưng ý để thuê cho cô ở. Thì từ chỗ đó mà hiện tại bây giờ khiến cái duyên, cái nghiệp cũng là có thể là cái vị nam đạo sĩ này, người ta là người của thiên trào và đến lúc người ta được ứng cứu vong hồn. Cũng như cái Đức Huỳnh, xin lỗi cô không nói tên, cái Đức Huỳnh đó các bạn, chịu chết mấy mươi năm, chết oan, chết ức, bị bức tử, không tìm ra xương cốt, cốt nhục. Tới khi cô mò ra cốt nhục là ngày ấy bị ám sát và giấu cái xác ở trong một cái cuộc đất trồng rất nhiều cây mận, cây xoài, và có một cây mận ngay trên đường mương. Cái đường mương mà liên hệ với đường mương chính, chảy ra sông chính, thì là căn cái cuộc đất đó rào kín mít và chủ ở xa, thí dụ như chủ thành phố lâu lâu mới về một lần, thì ở trong đó không hề có chủ, không hề có người theo dõi. Cho nên cái thân xác của một con người vùi xuống dưới cái ruộng bùn, cái con mương, con kênh đầy bùn, và trên đó cô thấy đầy lá mục và trái mận thối quắc và bùn lên gần tới trên mạng, chừng 3 tấc nữa là tới trên mặt đất rồi. Thì ngài ấy bị nhốt, bị dìm xuống và dùng cái phép để triệt ngài ở tại chỗ đó để ngài không xuất linh cách về trả thù những vị thầy kia. Và đương nhiên những vị thầy kia đã là đạo sĩ và tàn phá, hủy diệt một chánh cách mới tượng hình. Giống như bây giờ người ta đang tìm cách hủy diệt vị Lê Pháp 42 năm nay từng ngày từng giờ. Và họ sắp hủy diệt được rồi, người cô này đợi chết từng ngày các bạn ạ. Chúng ta quay lại ở chỗ này, ở tại câu chuyện này, là cái vị này hôm nay cũng đủ duyên để vị Lê Pháp biết và ứng cứu, thì ắt ngài cũng là một chân mệnh ở ngôi trên. Thì ngày hôm nay chúng tôi sẽ cứu được vong ngài. Và ngày hôm nay cái căn nhà này, cái cuộc đất này, nếu mà xóa được cốt nhục, các bạn ạ, các bạn không biết, các bạn phải biết một điều rằng một cái thân xác con người khi chết rồi, thiêu rồi, thì những cái xương cứng nhất không thiêu được, nó vẫn còn vài đốt xương cứng. Còn thí dụ nó trở thành tro thì đem tro cốt đó mà rải sông rải biển, hay đem vào chùa để mà xin gửi cốt nhục chẳng hạn. Những người nghèo gửi cốt nhục ở chùa không có đóng tiền nổi hàng tháng, hàng năm, thì người ta bắt buộc phải đem rải sông, rải biển để mang theo cái cảm nhận rằng là thân tứ đại trả về cho tứ đại, gom góp thân tứ đại, đất, nước, gió, lửa, bây giờ trả lại để không lại trở hoàng không, để cho linh hồn mới không bám theo cốt nhục mà chịu đi đầu thai chuyển kiếp. Thì ở đây ngài ấy cứ bám theo cốt nhục của mình nằm lại đó, ngài không đi đầu thai được. Thì ngày hôm nay xem như cuộc lễ phóng sinh cho vong hồn, ứng cứu vong hồn vô tội. Không, tôi xin lỗi, ứng cứu cho một vong hồn có tội. Và cái tội đó ngài đã trả bằng bao nhiêu thưa ngài? 63 năm thưa cô hai. 63 năm từ ngày ngày chết. Dạ đúng thưa cô hai. Được rồi, cảm ơn ngài đã lắng nghe lời tôi thuyết giảng, bởi vì có đầu có đũa thì mới suông nghe ngài. Thì bây giờ ở đây tôi nói xong rồi, là người ta, cái vong hồn người chết có đủ phúc đủ phần thì đến đình chùa miếu mạo nghe kinh, rồi đến lúc nào đó bám theo những vị sư thành thầy đạo cao đức trọng. Những sư thầy mà người ta nhìn thấy được phần âm và phần dương thì người ta mới thấy được sự tồn tại của một âm hồn. Và từ chỗ đó ngày hôm nay người cô vị Lê Pháp đã phát hiện ra sau hơn một tháng. Cũng là muộn lắm phải không ông? Bởi vì tôi đã phát hiện rằng trong vòng hơn một tháng trời tôi bước xuống bếp là tôi phát lạnh từng luồng, từng luồng. Nhưng tôi vô tư cho rằng bởi vì nhà bỏ hoang mấy tháng rồi và bởi vì những vong hồn ở chung quanh đây là rừng cà phê, rừng chuối, vân vân. Người ta đói khổ thì người ta mò mẫm vào trong nhà để mà dựa vào trong bếp ăn mà ngửi cái khí của thức ăn của người sống, sự thèm khát của vong hồn. Nhưng tới khi mà tôi sáng nay tôi vừa mới đi qua thì tôi đứng lại tôi nói chuyện với Tịnh Khê thì tôi mới khám phá ra cái lạnh ở tại chỗ đó. Tôi thử 3 lần, tôi đi lên, tôi trở xuống, đứng lại, cái lạnh phát lên, lạnh dọc cột sống. Tôi đi lên 5 phút cái lạnh tan, tôi làm 3 lần thì tôi biết rằng ở dưới này có cốt nhục. Và ngày hôm nay tôi cho Tịnh Khê đứng ra hành xử cái án này và chuyển hóa cái nghiệp lực này. Và Tịnh Khê sẽ tự làm theo ý mình. Cái bài học mà Tịnh Khê đã học từ vị Lê Pháp 6-7 năm nay đến bây giờ, Tịnh Khê sẽ đem nó ra mà thực hiện nó, xem như là thi đậu và bây giờ đeo làm bài tốt nghiệp. Cầu chúc cho Tịnh Khê được tốt nghiệp trong quá trình tu tập 6-7 năm của mình. Mời Tịnh Khê tiếp tục.
Tịnh Khê xin tiếp tục cuộc lễ ngày hôm nay, cuộc lễ ứng cứu cho một vong hồn, một vị đạo sĩ âm căn mà chết đã 63 năm rồi, nhưng những người còn sống không hề biết, không hề biết rằng ngài, cốt dục của ngài nằm lại dưới căn nhà nơi mà người chủ cũ đã xây nên. Thì ngày hôm nay vị Đa Pháp cũng đủ cơ duyên để mà phát hiện ra rằng ngài có mặt tại nơi này, tại cuộc đất này, tại căn nhà mà cô hai đang thuê. Thì mong rằng ngài hãy, xin ngài hãy buông bỏ cốt nhục, buông bỏ chướng nghiệp từ nhiều đời nhiều kiếp, mà để ngày hôm nay ngài trở thành một vong hồn, là một âm căn thê thảm bi thương đã chịu mấy mươi năm ở dưới bàn chân của con người, đi qua dẫm lại trên cốt nhục của mình mà không hề hay biết. Vị La Pháp cũng như là cô hai vị La Pháp rất thương xót những vong hồn siêu lạc mà không nơi chốn tìm về, đói rách thảm thương thảm khổ. Thì ngày hôm nay, trưa nay, vị La Pháp sẽ hỗ trợ ngài một lần, chiêu đãi ngài một lần để mà đưa ngài trở về với biệt nghiệp điện, cũng là nơi giam giữ, giam lỏng vong hồn của vị La Pháp. Chúng tôi ở tại nơi đó là nơi giữ những vong hồn nhưng không hành xử, không tra khảo, chỉ là để là nơi để mà tháng 7 vị La Pháp sẽ chuyển hóa, đi đầu thai, chuyển kiếp theo nghiệp lực của mình. Vị La Pháp không can dự vào thân sau, cũng như ngài mong rằng sau khi ngài thọ dựng xong lộc thực sẽ chúng tôi sẽ chuyển ngài về biệt nghiệp điện và tháng 7 sẽ đưa ngài đi đầu thai chuyển kiếp để ngài chuyển hóa thân sau, nhưng nghiệp quả không liên quan đến vị La Pháp. Ngài sẽ, nếu như ngài tiếp tục, nếu như ngài bằng lòng thì chúng tôi sẽ tiếp tục cuộc lễ, còn nếu như ngài không bằng lòng thì chúng tôi sẽ dừng có công việc lần này tại đây.
Thank you. Sara. Nam mô Sara.
Shara, Shara.
Namo Tara Shara.